cũng không có được. Chuyên có nghĩa là luôn luôn đó, hướng đến những cái người thí chủ thân tình mà sinh. Bởi vì sao? Bởi vì người thân của mình đến thì họ phải phát tâm họ cúng. Đôi khi họ nghèo, họ không có, nhưng mà vì thân quá cúng. Thì thời Phật còn tại thế cũng vậy, như Ngài Cấp Cô Độc cúng dường riết cho đến khi Ngài kho lỏng của Ngài không còn. Nó cũng có xảy ra trường hợp như vậy. Và đồng thời cũng để nhắc nhở mình, khi mà mình đến những cái người thân, mình phải để ý họ sống như thế nào, họ có đầy đủ không. Mà tôi để ý tôi thấy vậy nè, nhiều khi con họ xin họ tiền đóng tiền học, họ không cho. Nhưng mà đôi khi đối với Tam Bảo thì họ cũng ráng họ phát tâm. Những cái người mà dư giả thì mình không nói, nhưng mà có những cái người họ không có dư. Cho nên khi mà mình đến mình những cái nhà thí chủ thân quen, mình phải coi họ có dư hay không. Thì tôi nhớ hồi xưa Hòa Thượng, mỗi khi mà cái thời mà còn xưa, thời mà còn nghèo thật nghèo, thí chủ mà phát tâm cúng cái gì, tôi nghe Hòa Thượng hỏi vậy nè, con của con nó có tùy hỷ không, ông xã con có tùy hỷ không, gia đình con có dư giả không. Tôi nghe Hòa Thượng hỏi người ta này. Và bây giờ họ nói dạ có đủ, Hòa Thượng mới nhận. Đó là hồi xưa mà cái thời mà còn rất là xưa đó. Mỗi khi mà tôi thấy ai tới cúng dường cái gì thì Hòa Thượng hay hỏi như vậy đó. Nên mình cũng phải học những cái hạnh đó, chứ không phải mình thấy người ta cúng mình nghĩ là người ta dư, không có đâu. Và cũng không có được hướng đến những cái am viện thân quen mà đòi ăn. Thế này ở trong luật có kể một câu chuyện, thế là mình mà xin á, mình xin họ không có phát tâm. Thì ở trong luật kể câu chuyện là có một cái con rồng đó, nó cứ tới nó quá nhiều cái vị tỳ kheo ngồi thiền không có được yên. Thì vị tỳ kheo mới trình với Đức Thế Tôn, nó bạch Đức Thế Tôn, mỗi khi con ngồi thiền có một con rồng nó cứ tới nó làm kinh động, con không biết làm sao để mà yên. Vì Đức Phật mới dạy là ông chỉ cần mỗi khi nó tới á, ông nói là hãy cho ta xin cái viên ngọc của ngươi là bảo đảm nó bỏ nó đi. Thì quả nhiên như vậy, rồng nó vừa mới tới nói cái gì thì khen nó chứ, rồng hãy cho ta cái viên ngọc của ngươi, nó bỏ nó đi mất tiệt, không bao giờ nó trở lại. Thì trong luật đưa ra cái câu chuyện này để cho chúng ta thấy rằng là xin á, người ta sợ, người ta không có. Trừ trường hợp mà người ta mang tới tận nơi ta cúng dường thì mới nhận, chứ còn họ hỏi mình cô có cần gì không, không dám. Phải nói là không dám. Cũng giống như tôi thấy, tôi thì không biết đi xe Honda. Mỗi khi tôi về tới Sài Gòn, thấy người này kìa, lấy xe chị mà đi kìa, lấy xe cô mà đi kìa, mời thôi là mời. Cái hôm đó tôi mới ngồi, trời ơi em biết đi xe, mà người nào cũng mời em là lấy xe đi. Cái cô đó cũng nói chứ, tại vì ẩn không biết đi xe người ta mới mời, chứ từ ẩn mà biết đi xe coi người ta có mời hay không đó. Mà đó là sự thật, mà tôi thấy cũng thật là sự thật. Nó nói có cần đi đâu nhờ đệ tử tôi nó chở cho, đệ tử chị nó chở cho. Mình mà nhờ một cái rồi là thôi, sau đó là mình thấy mình đâu nó lét đó. Cho nên đừng có bao giờ mình nhờ vả họ nhiều. Họ phát tâm 10 lần mình nên từ chối, rồi khi mà cần thiết mình hãy nhận thì nó quý. Và tôi thấy trong cái giao hảo với nhau đó, trong cái giao hảo với nhau đó, nó bền bỉ là do chúng ta không bao giờ nhận vật chất của họ nhiều, thì cái sự giao hảo rất là bền. Còn mà cái sự giao hảo mà nó bị cái lợi dưỡng mà xen vào á, thì tôi thấy dường như cái giao hảo đó nó không bền, nó chỉ có một thời gian thôi. Đó là cái kinh nghiệm chúng ta nên cẩn thận. Thì ở trong cái bài pháp thực này chỉ nói đến những cái liên quan của chúng ta khi tiếp xúc với người cư sĩ, để được người ta bố thí cúng dường thì mình phải nên biết lượng cái sức vừa đủ, mình cảm thấy cần thì mình nhận, hoặc đôi khi người ta cúng mình cũng phải từ chối vài phen, và họ cần cầu, họ phát tâm thật thì mình mới nhận, chứ mình đừng có vội vã quá. Nhiều khi họ nói chứ sư cô cứ cần cái gì sư cô lại con. Nhiều khi á, ngay cái lúc họ nói đó là cái lúc họ dư, nhưng đến khi mà mình cần á thì mình phải xét lại, mình coi coi trong cái thời điểm mà họ nó phát tâm với mình thì lúc đó thì là họ dư giả. Nhưng khi mình cần thì mình cũng phải xét lại coi như thế nào, chứ mình đừng có nói hồi đó cô hứa với tôi như vậy mà tại sao bây giờ cô không như vậy đó. Và như vậy làm cho họ mất tín tâm đó. Thì qua cái bài này chúng ta rút lại những cái kinh nghiệm khi chúng ta giao hảo với những người Phật tử thân quen, mình nên lượng cái sức của họ đủ sức cúng hay không mình mới nhận. Nếu họ không đủ sức vì dơ duyên thì mình chỉ nên chút ít thôi. Cho nên có những vị đó, họ nghèo nhưng mà họ có lòng thành, mình nhận của họ và mình về mình gieo duyên cho một cái số chúng đông, thì như vậy tất nhiên là để cho họ tăng thêm cái phước, chứ cũng không phải là mình không có tạo cái duyên cho họ. Qua cái bài này thì khi kết thúc cái bài này thì tôi nhớ có cái câu chuyện nữa kể cho quý và cô nghe. Câu chuyện này là câu chuyện ông trưởng giả keo kiệt, có bao giờ nghe chưa hả? Học nhiều vậy mà chưa nghe. Tôi là kể cho mấy bà cô với mấy huynh này, tôi đâu có kể đâu, mà bên đó là lo hâm trước nữa. Ông trưởng giả keo kiệt, cho nên kể câu chuyện này để cho chúng ta thấy nếu mình đi khất thực được như ngài Mục Kiền Liên thì ảnh đi khất thực nha. Thì cái ông trưởng giả này ổng giàu, rất là giàu, giàu lắm rồi. Cả đời của ông là ổng làm quan của dư của để, nhưng mà bản thân ổng thì ổng không có dám xài, mà bản thân ông á ổng không dám xài, mà ổng cũng không bao giờ mà ổng phát tâm ổng cho ai một cái gì hết. Có nhiều người á bản thân không dám xài nhưng mà dám cho, còn lần này ổng á bản thân ổng cũng không dám xài mà cho thì ổng cũng không dám cho. Một hôm ổng bãi triều, nghĩa là sau khi làm ở trong triều đi về, ổng gặp một cái người ăn mày, người ta đang ăn một cái bánh tiêu chủng thèm. Nói trời ơi, người ta ăn mày, người ta ăn bánh tiêu nó mới ngon chứ. Ông nghĩ bụng là mình phải làm sao có cái bánh tiêu để ăn. Nhưng mà khi ông về tới nhà, ông nghĩ, cha đây, mình nói mình ăn bánh tiêu, lỡ mà vợ mình nó làm hao bột, hao đường sao. Ông nghĩ như vậy cho nên ông không có nói gì hết. Ông làm thinh, và ông vô trong nhà thì cái mặt của ông ủ dột. Bà vợ bà nhảy và nói, ủa bữa nay ông bị vua quở hay sao vậy? Nó nói vua đâu quở gì tôi đâu. Ủa sao mà mặt ông bữa nay sao mà rầu rầu vậy? Hay là ở trong nhà có cái đứa nào làm cho ông buồn không? Chẳng có đứa nào làm cho tôi buồn. Vậy chứ ông thèm cái gì? Nghĩa là nói trước ngay cái chỗ ông. Ông nằm thở dài không dám mở miệng. Ông nói là ông sợ hao đồ, ông dám nói. Ông vợ nói trời ơi, nhà mình giàu có như vậy mà ông thèm cái gì để ông nói đại đi. Ông mới thở ra nói trời tôi thèm bánh tiêu. Bà vợ nghe nói trời ơi tưởng thèm nhưng thèm bánh tiêu. Tôi làm tôi đãi hết cả cái xóm này cũng còn được nữa. Ông nói thôi bà đừng có nói dại, ai làm với ăn việc gì tự nhiên bà đòi đãi hết cả cái xóm này. Bà vợ ơi thôi không có đãi xóm này thôi, tôi đãi cái con đường này cũng được. Bà tự nhiên mà nó dở, việc gì mà phải đãi cái con đường này. Nó vợ nó vậy thôi tôi làm cho trong nhà này ăn, cho mấy người tới với lại mấy đứa con tôi với ông ăn. Bà nói vậy bà cũng nói bột đường đâu mà chịu cho thấu. Bây giờ thôi tôi làm cho tôi với lại mấy đứa con với ông thôi, tụi nó mà biết cái gì tới bánh tiêu. Nó nói vậy thôi tôi làm cho tôi với ông ăn, bà mà ăn bánh tiêu chứ. Cuối cùng bà nói vậy thôi tôi làm cho mình ông ăn. Ừ bà nói gì được á. Thế là bà mới, trời bà nói, thế chịu nổi ông chồng. Của kho là dư giả mà ông thì là hà tiện vậy, bà cũng lật đật bà đi bà kiếm đồ đặng chiều ông. Tao nói bà, tôi nói bà nghe nè, mình mà chiên ở dưới này, lỡ mà cái sách nhỏ nó vô nó đòi ăn cũng kỳ. Chi bằng nói là mình lên trên tú cái tầng sân thượng mình chiên, ở trên đó không có ai hết. À, bà vợ bà cũng hơi bực mình rồi, bà chiều chồng thôi kệ. Chứ ông rầu rầu nói chung mình cũng chán, thôi kệ. Cho nên bà cũng nói thôi được, ông dọn đi đâu mà đi lên. Ông xách thêm chùm chìa khóa, ông xách chìa khóa chi vậy? Thì tôi lên từng nào tôi khoác từng đó để rủ nhỏ hoặc là mấy người đó bước lên sao? À, bà đi lên tới ông khóa cửa yên, bấy giờ bà vợ bà gian lò nhồi bột lên chia ông ngồi chuẩn bị ăn. Thì bấy giờ Đức Phật ở tại Tinh Xá ngày quán chiếu là hôm nay ngài Mục Kiền Liên có thể đi giáo hóa được ông trưởng lão kê, ông trưởng giả theo kịp đó. Ông kêu Mục Kiền Liên tới, ông hãy đến tại nơi đó, làm sao mà ngày hôm nay ông hóa độ được cái ông trưởng giả kê kịp đó, và ông đem ông trưởng giả đó và cái rổ bánh về đây cho tôi. Mục Kiền Liên mới vận thần thông đi lên, tự gì ở tiếp ở trên cao từng lầu tới từng lầu thứ bảy lầu. Hồi thời xưa Ấn Độ giàu dữ dội lắm. Bấy giờ là Mục Kiền Liên coi như là dùng thần lực đứng ngay cửa sổ dòm vào. Ông đang ngồi, bà mới có chia ra cái bánh ông chưa kịp ăn vậy trơn à. Nghĩa là đang phồng lên một cái, ông thắt cảm thấy như thế muốn chạy ra rồi ha. Đưa mắt nhìn lên cái thấy Mục Kiền Liên đứng ngay cửa. Buộc miệng ông nói chứ, người ta đã không có muốn ai thấy rồi, tôi cũng sợ cỡ mấy ông, tự nhiên vậy mà ông còn đứng dần dần chỗ này chưa vậy. Giờ dù mà cho ông có đi tới lui mòn cái con đường này cũng chẳng cũng cho ông đâu. Bây giờ Mục Kiền Liên đi tới đi lui thiệt, cái hiện lần ông đi tới đi lui cái trưởng giả bực mình ấy chứ. Chứ dù mà ông mà có ngồi ông xẹp ra đi tới đi lui giữa cái hư không này cũng không cho ông nữa. Và Mục Kiền Liên cũng làm y chang như ổng vậy. Bây giờ mà ông mà có phun khói ra tôi cũng cho là cái Mục Kiền Liên phun khói vô trong cửa sổ, bà vợ nước mắt nước mũi chảy, ông cũng nước mắt nước mũi chảy. Ông nghĩ bụng thôi thôi mình đừng có nói nữa, nói đây không chừng nó nổi lửa không đốt cháy. Nghe khói đồ, nghĩa là chưa kịp ăn cái nào nước mắt mà nó chảy. Ông nói bà vợ thôi ông thôi bà chiên đại cái thật là nhỏ để mà cho cái vị đó đi cho rồi, coi bộ cái kiểu này chắc là mệt quá sức mệt. Bà vợ bà mới nói, mà bà chiên nhỏ nhỏ thôi nha, bà vợ mới giúp cái bột một chút xí thôi, bánh nó phồng lên thiệt bự. Bà sao mà bà cúc chừng tự dưới đây đưa đi tôi giúp chút xí vậy, cái bánh nó còn to hơn hồi nãy nữa. Ông tưởng là ông giúp lộn, ông cứ giúp hoài bánh nó tự càng lúc càng bự. Cuối cùng đó thôi thôi cúng đại cho một cái đi, bà vợ lấy hoài mấy ông ra. Ông còn ngồi nữa chứ, một cái một nha, một cái tôi lấy nó phồng ra nè. Được rồi vậy thôi để tôi lấy cho bà chị, bà bưng cái rổ. Nghĩa là dịch hoài hai người mồ hôi một cây nhễ nhã, phần thì khói mù mịt lấy cũng không ra cái bánh nữa. Bây giờ ổng mệt quá rồi, cái tâm thèm ăn nó cũng bay ra mất rồi. Ổng nói thôi thôi giờ cúng dường cho ông, nó muốn dùng cái nào cũng dùng. Thì giờ Mục Kiền Liên quán sát thấy cái tâm thèm ăn của ổng nó biến mất, và ổng dường như cái sự mà hơi mà phục cũng có vẻ là có rồi đó. Cho nên Mục Kiền Liên mới thâu lại thần lực, và bây giờ là khói đồ hết rồi. Thì ông trưởng giả Mục Kiền Liên mới dùng những cái lời giáo hóa, và bây giờ ông trưởng giả mới phát cái tâm kính tín. Ông mời kính xin ngài hãy tới ngồi bên cái bàn của con, và hãy nhận cái phần ăn cúng dường, con xin cúng dường thanh tịnh một cái bánh tiêu. Bỏ ra dĩa đàng hoàng, bây giờ thần lực rút hết cho nên bánh nó bỏ ra dĩa đàng hoàng. Thì Mục Kiền Liên nói không, nếu mà ông phát tâm cúng dường, hiện giờ Đức Phật đang chờ ông tại Tinh Xá cách đây 45 dặm, ông hãy đi với ta tới nơi đó. Ông nói 45 dặm xa lắm, đi tới là trễ giờ cúng ngộ của Phật. Được rồi, tôi sẽ thâu ngắn lại cái đoạn đường, ông chỉ cần bước xuống cầu thang là gặp ngay cái chỗ của Đức Phật. Ông trưởng giả nói ừ, ông làm như vậy được đó. Và cuối cùng ông đem được hai vợ chồng trưởng giả ke kiệt với một cái rổ bánh đem về. Và bây giờ ông trưởng giả với cái tâm kính tín mới là chính ổng được mang bánh bỏ vào bình bát của Đức Phật, và Đức Phật đã thuyết một bài pháp khiến ông tùy hỷ. Còn vợ của ông thì đem cái rổ bánh bỏ bánh vô, vậy mà cái bánh nó vẫn không có vơi. Và ở trong truyện còn kể là cho đến bây giờ người ta kêu ở nơi đó là một cái hang bánh, và di tích vẫn còn để lại cho tới hôm nay. Thì mình chưa có biết được cái di tích đó, nhưng mà trong truyện thì có nói để khi nào đủ duyên mình đi qua Ấn Độ thử coi mình kiếm chỗ đó coi có còn hay không. Và do cái câu chuyện này ở trong kinh Pháp Cú có nói là nếu mà mình mà đi khất thực đó, không làm thương tổn thí chủ, không làm hao tốn tài sản thí chủ, làm sao mà như ông hút hoa mà không làm thương tổn hoa, khất thực sao mà như ngàn thiền liên thì hãy khất thực. Đó, đó là câu chuyện kể để kết thúc, nghĩa là mình làm sao mà khi mình nhận của Đà La thí chủ, họ biết làm phước, tăng trưởng thêm phước, gia đình của họ một ngày một hạnh phúc, không có bị hao tài, cho đến nỗi mà khánh tận vì cái sự mà cúng dường cho mình, làm sao cho họ một ngày một tăng trưởng niềm tin, chứ đừng có vì mình mà họ mất niềm tin. Ý ở cái bài này như vậy.